Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ, bản tin về các hoạt động của Pháp Luân Công trên thế giới. Nội dung chính của chương trình hôm nay sẽ gửi đến các bạn tin tức về hoạt động Hồng Truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp của các học viên tại Indonesia và Pennsylvania, Hoa Kỳ. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, các quan chức chính phủ học Pháp Luân Công tại lễ hội thể dục dụng cụ Ba Thầm, Indonesia. Ngày 23 tháng 6 năm 2024, các học viên Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, đã được mời đến tham dự lễ hội thể dục dụng cụ năm 2024 do chính quyền thành phố Ba Thầm và Cục Thể thao và Thanh niên thành phố Ba Thầm đồng tổ chức tại công viên trung tâm Angkor Puchi Ba Thầm. Công viên trung tâm Angkor Puchi Ba Thầm là một không gian công cộng rộng lớn được bao quanh bởi nhiều tổ chức chính quyền thành phố. Ngày hội thể dục dụng cụ với các hình thức hoạt động nâng cao sức khỏe được tổ chức hàng năm tại đây đã huy động sự tham gia của các cán bộ công chức, sinh viên, vận động viên, thành viên câu lạc bộ và người dân địa phương. Sau bài phát biểu khai mạc của người dẫn chương trình, các học viên được mời lên sân khấu để biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công. Ông Joe Cannon, người đứng đầu Cục Thể thao và Thanh niên thành phố Ba Thầm, cùng các thành viên khác trong ban tổ chức đã học các bài công pháp tại sự kiện. Sau sự kiện, ông Joe Cannon đã gửi thư cảm ơn sự tham gia của các học viên. Trong thư nói, thay mặt chính quyền thành phố Ba Thầm, tôi xin cảm ơn sự tham gia của các bạn. Các bài công pháp làm phong phú thêm cuộc sống của chúng ta. Hãy cùng nhau hướng tới một thành phố Ba Thầm lành mạnh. Pháp Luân Đại Pháp hảo. 12 sinh viên của Học viện Cảnh sát Quốc gia đã tham gia lễ hội chiều hôm đó và xem các học viên biểu diễn các bài công pháp trên sân khấu. Sĩ quan Masahi, một thanh tra cảnh sát, đã có cuộc trò chuyện dài với các học viên. Anh nói, thoạt nhìn các bài công pháp rất dễ học và không vất vả nên ai cũng có thể luyện, dù là già hay trẻ. Tôi nghĩ bài tập này rất phù hợp và rất tốt để tu dưỡng tâm tính, rèn luyện cơ thể của chúng ta và có thể mang lại những điều tích cực trong cuộc sống. Những người tham dự lễ hội rất vui khi nhận tờ thông tin và thẻ đánh dấu sách do các học viên trao tặng. Một số đặt các câu hỏi và nói rằng họ muốn biết thêm về Pháp Luân Công. Tin tức thứ hai, người dân tham gia hội chợ đường phố ngày Julabi tại Pennsylvania, Hoa Kỳ, lên án cuộc bức hại của chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Ngày 20 tháng 6 năm 2024, hội chợ đường phố ngày Julabi lần thứ 94 đã được tổ chức tại Mechanicsburg, Pennsylvania. Hội chợ bắt đầu được tổ chức vào năm 1924 và là hội chợ đường phố kéo dài một ngày lớn nhất và lâu đời nhất tại bờ biển phía đông của Hoa Kỳ. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã dựng một quầy thông tin tại hội chợ và nhiều người đã nán lại để trò chuyện với họ. Ông Scott Perry, nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ đến từ Pennsylvania, người bảo trợ cho đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công tại Quốc hội Hoa Kỳ, đã tới thăm quầy thông tin của các học viên. Ông khen ngợi những nỗ lực của các học viên nhằm phơi bày bản chất thực sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông nói, nếu các học viên Pháp Luân Công không tới đây, thì mọi người sẽ không biết hoặc không hiểu rõ về Pháp Luân Công. Ông cho biết, việc giúp công chúng biết về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc và tội ác thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc là rất quan trọng. Nghị sĩ Perry lên án sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và cho biết ở Trung Quốc không có danh sách chờ hiến tạng bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hậu thuẫn cho việc thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm và điều đó sẽ dẫn đến việc họ phải chết. Tội ác này cần phải được vạch trần và ngăn chặn. Ông cũng cho biết rằng cộng đồng quốc tế cần phải lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc và tỏ rõ rằng những tội ác tàn bạo như vậy là không thể chấp nhận. Bà Heather Fleischer, một nhà môi giới bảo hiểm cho biết, hôm nay là lần đầu tiên bà nghe nói về tội ác thu hoạch nội tạng. Bà cho biết, tôi không thể tưởng tượng được rằng người ta lại bị giết hại vì đức tin của mình, thật quá đáng buồn. Sau khi ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bà nói, nếu mọi người có thể dừng lại, lắng nghe và ký bản kiến nghị này, thì nhiều người hơn nữa sẽ biết đến và truyền rộng thông tin này.
Ông Bill McKinley, nhân viên bưu điện đã nghỉ hưu cho biết, trước đó ông đã nghe nói về nạn thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Trung Quốc và biết rằng việc ghép tạng ở Trung Quốc là không cần thời gian chờ và ngày phẫu thuật có thể được lên lịch từ trước. Ông nói, nếu như không biết chính xác nguồn tạng thì làm sao có thể ấn định được cụ thể ngày ghép tạng từ trước? Điều này vô cùng khả nghi. Ông McKiller cũng khích lệ các học viên hãy tiếp tục nâng cao nhận thức của cộng đồng. Ông cho biết, tôi cho rằng việc này rất quan trọng. Các bạn đang làm rất tốt, không tạo nhiều áp lực lên công chúng mà chỉ nói cho mọi người biết chân tướng. Các bạn cần phổ biến cho mọi người toàn bộ thông tin, bất kể họ thích hay không thích. Đừng do dự, các bạn cần phải nói cho tất cả mọi người. Ông còn chia sẻ thêm rằng, tôi nghĩ nếu công chúng biết sự thật thì họ sẽ rất quan tâm và cảm thông, nhưng việc này cần từng bước để mọi người có thể hiểu và đón nhận thông tin. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.